trong những cổng để đến chùa đó có một cái cổng gọi là tịnh độ. Thì trong cái cổng này rất là nhiều hoa và có thể nói là dị thảo cũng là khá đó. Thì trong những cái loài kỳ hoa dị thảo đó có một cái pháp môn gọi là trì danh niệm Phật. Từ ngàn xưa trong kinh sách hay là lời các vị tổ cũng khuyến khích chúng ta làm sao trong cái lúc mình còn khỏe, còn hơi thở mà chúng ta vận dụng nó để làm một cái phương tiện để mình niệm Phật trì danh, để nâng cao cái đời sống tinh thần của mình. Cái thứ nhất là cái điều mà tối ưu quan trọng mà nhiều lúc chúng ta tu chúng ta quên đi là cái hình hài này rất là quan trọng. Thì cái đề tài mình sẽ mổ xẻ giống như mình làm bác sĩ vậy đó ha, tìm coi cái bệnh nó nằm đâu và mình tìm cái giải pháp nào để trị cái bệnh đó. Thì giống như chúng ta đi bác sĩ uống thuốc, dĩ nhiên cái thuốc nào nó cũng có cái phản ứng phụ. Thì cái người niệm Phật đó có một cái bệnh này, tôi tạm dùng danh từ gọi là phản ứng phụ trong ngành y đó, là niệm Phật mà hồi mắt thì liên diêm, cái đầu thì hơi nặng trĩu. Lúc đó vô tới thiền thứ mấy à? Hay vậy, cho chị chồng nào càng hóa ta đi tu thiền có tứ à, mà người niệm Phật nó tu đạt tới ngũ thiền, ghê gớm không? Thì cái đó là cái bệnh của người niệm Phật. Thì ở đây mình chỉ ra để mình làm cái bài học, chứ mình không có nói những cái người đó họ tu không đúng pháp ha. Mà chính bản thân chúng tôi thấy cái người niệm Phật rất là dễ buồn ngủ. Tại sao? Thì theo những cái chứng cứ khoa học đó, mình có phước lắm quý vị. Cái đạo của mình có người Âu Tây đó, họ nghiên cứu, họ chứng minh hết là mình khỏi làm gì hết, mình chỉ chịu khó mình sưu tầm. Thì những cái hình ở trên này, quý vị mời vị nào bước lên truyền tay ra. Cái hình này đó là ở trong phòng lab á, họ nghiên cứu. Bởi vì cái triết lý nhà Phật đó quý vị, nhiều lúc đó nó giống như trong ngành tâm lý đó, họ nói bóng nói bẻ, nói trên trời nói dưới đất mà ngay con người mình không nói. Thì bây giờ nhìn lên đây tôi diễn tả thì để nói được cái ý mình sắp diễn đạt đây. À, tôi suy nghĩ như thế này. À, quên rồi. Vì thấy cái cử chỉ đó không? Là cái não bộ mình đó, trong ngành tâm lý Hoa Kỳ họ tạm gọi là trung tâm thần kinh điều khiển mọi cái nói đến thần kinh của cái cơ thể này. Vì là mấy không? Cái người mà bệnh cao huyết, máu mà nó lên tới não mà nó vỡ thì sao? Thì y khoa họ nói là chết. Tuy lúc đó cái tim vẫn còn đập không? Thì ở đây mình không phải mình chạy theo khoa học mà có những cái minh chứng nó rất là thực tế để cho mình biết rằng mình niệm Phật thế nào để mình tránh cái bệnh là ngủ trong lúc niệm. Thì cái hình kế này đó nó không có rõ lắm, nhưng mà cái tôi muốn quý vị lưu ý là cái điểm sáng, cái dòng giống như cái dòng phun này đó, tiếng Mỹ nó gọi là corpus callosum. Thì cái ngành nghiên cứu não bộ Hoa Kỳ đó là cái ngành ăn khách nhất bây giờ. Người học ra trường có thể làm hơn 100.000 một năm. Và những sinh viên mà muốn có tiền đó thì họ tranh vô học cái ngành này, là đào sâu về cái não của con người. Thì quý vị thấy đó, trong các loài con người rất là khó định. Tại sao? Tại vì mình thấy cái não bộ đó, so với cái thân phận mình nè, nó khá lớn. Quý vị thấy con thằng làm, con rắn, hay là con voi, cái não của nó so với toàn bộ cái cơ thể vật chất đó, nó không đáng là bao. Nhưng mà đặc biệt con người mình có một cái khối óc rất là tiến bộ. Và tôi đọc cái quyển sách nói về The Origin of Human Being, ở trong đó con cầu một hạt thường sách viết cái gì đọc nhớ con cầu hạt. Và con người mình đó từ ngàn xưa đó, giống như theo cái tiến hóa của những nhà học về sự tiến hóa của loài người đó, thì họ nói khi xưa ở châu Phi đó, ở trên những cái loài vườn ở trên cây, rồi mới bắt đầu thấy ở dưới này vui, xuống cái đồng bằng rồi từ từ tiến hóa đi hai chân lại khá vậy đó. Thì cái quyển sách đó họ nói đó là cái sự khác biệt giữa loài thú với con người chúng ta là ở cái điểm này. Con thú nó không có thể nào nó tưởng tượng ra Đức Phật A Di Đà đứng mà trên vò sen để mà giơ tay tiếp nhận, chỉ có loài người mình thôi. Cái hình tượng kia vào là họ gọi là mental image. Mình có thể, cái não bộ mình nè, mình có thể tưởng tượng ra cái hình bóng Đức Phật A Di Đà đó. Nhưng mà con chó con mèo nó không làm được, thì chỉ khác biệt là ở chỗ đó thôi. Vậy thì cái hình này đó, những người nữ nè, cái này quý vị bên phái nữ quý vị lưu ý nè, cái bộ phận này đó nó nối kết, nó liên đới giữa bên trái bên phải của cái não mình. Thành ra quý vị niệm Phật, quý vị nghĩ tưởng tới Đức Phật A Di Đà thì cái bên phải này nó làm việc, và cái bên trái này quý vị đếm cái số lần mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1, đếm tới 2 cho tới 10, trở lại đếm 1, quý vị cứ lặp lại như thế. Thì theo cái hình đầu đó thì những cái sóng não ở trên này nó có điện, nó giống như có hộp điện vậy đó. Thì mình đếm á, thì cái não trái này nó làm việc. Thì cùng một lúc những cái dây thần kinh liên đới này nè của người nữ nó rất là nhạy cảm, họ niệm Phật toàn bộ cái não của họ xuống cái phương pháp niệm Phật khí số mình đếm, và trong tâm mình nghĩ tới Đức Phật A Di Đà. Thì cái phương pháp này tôi tạm gọi là niệm Phật khoa học. Tại sao? Không phải niệm Phật khoa học là mình niệm cái để cái máy đó rồi mình nghe, vì khoa học có giải máy móc phải không? Nhưng mà không phải. Khoa học định nghĩa đơn giản là mình cảm nhận được thôi. Tại vì từ ngàn xưa đó, những nghiên cứu khoa học đó, họ thấy những cái nghiên cứu đó tách biệt với mình, nhưng mà không có. Cái trào lưu của những nhà khoa học gia bây giờ đó, họ, những cái đối tượng họ nghiên cứu đó và tới cái chủ thể, tức như là con người này. Thành ra lúc đó mình niệm Phật, mình khơi dậy cái tính tâm của mình đối với phương pháp trì danh niệm Phật, và mình nghĩ tưởng tới Đức Phật A Di Đà. Cái điều đó rất quan trọng. Và theo đó đó, mình nên có cái số đêm để chi? Mình niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình biết tới câu thứ mấy. Nếu mà có lộn đó thì mình đếm lại 1. Mình đếm bằng cái tâm mình đó, thì cái não này nè, nó làm việc gọi là hoàn tất một cái não bộ. Còn không, quý vị niệm Phật mà không có đếm số thì từ từ đó nó sẽ tiết ra ở trong cái lõi tủy não đó. Tấm hình này thì nó có thể, mình có thể nhìn thấy nó có một cái trung tâm thần kinh khoái cảm. Khi mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái gì nhìn lên đây nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, giống như mình đang mỉm cười vậy đó ha. Thì cái não nó sẽ tiết ra một chất an thần, thì trong ngành tâm lý họ gọi là chất dopamine. Giống như những người mà nghiện nào đó, hay là những người mà có những cái phương pháp tu luyện mà khổ hạnh đó, giống như ép sát đó, cũng cái nguyên lý của não nó làm gì cũng như thế. Nó sẽ tiết ra cái chất an thần, nó đi khắp toàn cả cái châu thân của mình. Thì mấy hôm trước niệm đó, lúc ra ngoài đó có mấy chị em nói: thầy ơi, sao niệm Phật sao con người con nó thấy nóng ràng chỗ này chỗ kia, người thì nói ở xương sống, người thì nói ở trên đỉnh đầu, là tại sao vậy thầy? Thì theo quý vị nghĩ tại sao vậy? Mình lấy cái ví dụ đơn giản thôi, quý vị lấy cái điện thoại cầm tay á, cell phone á, quý vị chạm thì ngồi cái máy nó nóng lên phải không? Thì cái lúc niệm Phật cũng vậy, quý vị chạm là gì? Cái não nó tiết ra cái an thần đó, niệm 5 phút thì được 4 phút an thần, 5 phút 10 phút thì tại sao 15 phút nó nóng lên là ở cái lý do đó. Thành ra niệm Phật theo cái người chưa đủ tính tâm, mình nghĩ nó là cái phương pháp gì nó mơ hồ, nhưng mà nếu mình có đầy đủ những cái minh chứng của khoa học ở đây ha, và cái kinh nghiệm tu tập của mình nữa, thì mình thấy rõ ràng ở trong mỗi người mình có một cái pharmacy, một cái nhà thuốc tây. Thì ở sở bị ông chủ làm mình bực quá, thì mình có nên trách ông không? Mình phải về mình vận dụng cái não mình niệm Phật để chi? Có cái liều thuốc đó nó tiết ra. Bởi vì khi quý vị niệm đó, cái hơi thở quý vị thấy, để ý cái hơi thở không? Lúc mà gấp rút anh như là mà là lúc đó quý vị làm gì? Đó ai biết, nói về y khoa chút, xin lỗi bác sĩ nếu nói cái gì bác sĩ góp ý thêm giùm, là cái hoành cách mô của mình, tiếng Mỹ nó kêu diaphragm đó, mình sống là nhờ gì? Nhờ cái phổi, mà cái phổi thở được là nhờ cái cơ quan đó, nó co thắt thì phổi nó mới lấy dưỡng khí vào, thì dưỡng khí nó mới đi khắp nuôi những tế bào trong người mình. Thì quý vị niệm cái gì quý vị luyện cái cơ quan đó, nó mỗi ngày nó mạnh lên, thì nó là cái nguồn sống của mình, mà mình làm chủ được nó thì sao? Mình an lạc giải thoát vậy thôi. Đạo Phật không có nói gì mà ngoài cái con người mình cả, tại mình không biết, mình không hiểu, mình không chỉ được rõ thôi. Cái quý vị để ý ha, niệm Phật đó là luyện cho cái cơ thể, cái cơ phần này nè, nó mạnh lên. Khi nó mạnh rồi đó thì sao? Cái nhịp thở của mình đó, thì lẽ dĩ nhiên cái lúc đó đó nó sẽ tăng cái nhịp tim. Nhưng mà quý vị luyện tới mức mà giống như những thiền sư đó, quý vị biết con rùa không? Cái hơi thở của các thiền sư giống như con rùa đó. Quý vị lấy tấm giấy quyến đó, giấy quyến là cái giấy mà dán thuốc lá đó, để trước cái mũi đó không thấy nó nhúc nhích. Thì những vị thiền sư đó, hay là mình niệm Phật sư đó, mình niệm năm 10 năm sau hay mình cũng niệm Phật sư ha, thì cái hơi thở mình làm chủ rồi đó, thì nó nhẹ nhàng như con rùa thì sống thọ lắm. Tuổi thọ con rùa ít nhất cũng trăm tuổi ha.
6-5 tuổi là chưa, con rùa bên kia 6-5 tuổi. Bây giờ thường một số
thì nói tối thiểu đi 100 tuổi đi, ai mà muốn sống thọ ha. Thì cái tháng này đó, cái tờ Reader Digest ở trong đó nó có một cái phần nói về health, thì ở trong đó đó nó có những cái nghiên cứu gì đó Hoa Kỳ, họ rất là cập nhật tin tức rất là phổ cập, thì tôi dùng những cái dữ liệu này đó để mình có chút kiến thức để chia sẻ với bà con. Thì ở trong đó có một phần họ nói đó là cái người tu thiền đó, cái nhịp thở của họ càng nhẹ đi đó, thì họ không có lo lắng, không có gây cọc. Tại vì cái lúc lo lắng gì để ý thôi, nhiều lúc cái hơi thở mình nó có thể gấp đôi bình thường. Thì cái hơi thở mình đã dùng cái phương pháp niệm Phật, mình làm chủ nó, thì cái vận mạng mình sẽ ở trong tầm tay. Thì nói về tại sao niệm Phật khoa học, cái phần thuyết trình ngày ngày sau đó của mình, mình sẽ nói về những cái dẫn chứng kinh điển ha, để cho mình có thêm niềm tin. Vì niệm Phật là mình niệm là sao, là mình đem hết tâm thành của mình mà mình vận dụng để mình được cái an lạc. Vì cái an lạc quý vị nghĩ tới từ đâu? Từ những cái món quà nó sale ở ngoài Macy hả? Hay là những cái trò chơi nó phù phiếm? Chỉ có cái an lạc mà nó từ trong cái phương pháp tu tập mà mình đeo đuổi, mình gửi tròn cái mạng sống của mình ở trong đó, và nó xuất phát, thì cái đó mới là thật sự an lạc. Thì hồi nãy có nói đùa quý vị cho quý vị chứ BMW đó là tôi tạm dùng cái danh từ gọi là behavior modification wheel. Quý vị ăn mới lái xe ở đây, có ăn mới lái xe không? Ừ, dạ. Khi quý vị ôm cái hoa lăng rồi thì quý vị làm chủ cái điểm đích mình đến không? Mình muốn đi Walmart, mình muốn đi chùa, hay là mình muốn đi đâu đó tùy mình. Mình làm chủ lấy. Mình làm chủ bằng cách nào? Ở trong nhà Phật chia ra ba nghiệp đó. Cái ý nghiệp, cái behavior rất là quan trọng. Thế mà mình quán chuyển được những cái thói hư tật xấu thì mình trở thành con người có ích cho xã hội, con người thánh thiện. Mình sẵn sàng mình phụng sự chúng sanh. Nói theo tinh thần Bồ Tát á, Bồ Tát giới cái gì là thọ đó, là cúi mặt xuống sinh làm người hèn kém, miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời, trái tình yêu dân trọn muôn nơi, trái tim tuy nhỏ nhưng trời đất dung. Đó là cái tinh thần Bồ Tát. Khi cái người niệm Phật mà mình đã đi vào cái niệm Phật tâm muội thì lẽ dĩ nhiên cái lòng hoan hỷ của mình á, quý vị để ý sẽ thấy nó bao la. Mình có thể tha thứ bất cứ cái chuyện gì trên đời này, dù nó nói xúc phạm tới cái bản ngã này, tới chùa mình hay là tới cái đoàn thể của mình, mà quý vị vẫn vững dưng như vô chiến giữa trận đó. Đó mới là đại trượng phu, đó mới là bậc quân tử. Thì người Phật tử chúng ta ít nhiều gì cũng có cái khả năng đó. Thì cái buổi ngày hôm nay thì mình tạm mình hiểu sơ lược về cái lý do tại sao mình niệm Phật khoa học ha. Tất nhiên tóm lại đó, là mình làm chủ cái vận mệnh của mình. Cái ý nghiệp đó thì nó sẽ là một cái mấu chốt để mình bước vào đạo. Và cái lúc thực hành quý vị niệm là giữ cho cái em giúp điện thầy em tắm này xuống xem rồi. Mình giữ cho cái cơ thể mình nó thẳng đứng, vì quý vị biết xương sống mình nè nó rất là quan trọng. Thì lúc mình ngồi thẳng đó thì cái chất an thần nó tiết ra từ não đó, nó liên đới với cột sống, thì nó đi xuống rồi nó phân tỏ ra cả người mình rất là mau. Còn quý vị mà ngồi mà khòm khòm đó thì nó không nên, nó không đúng khoa học. Và từ ngàn xưa các thầy cũng vậy, hướng dẫn rất là kỹ ở cái xương sống mình. Thế mà cái đốt sống nào mà nó bị trục trặc là thôi, nó ảnh hưởng tới cái thân phận mình lắm. Thành ra lúc niệm quý vị phải ngồi thẳng lưng, và cái tâm mình phải đem cái số, cái câu thứ mấy rồi. Thì chính cái bản thân tôi cũng vậy, tôi niệm Phật mà tôi quên cái số đó là hồi nó ngủ gục. Tại vì lúc đó mình đang uống thuốc an thần mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hay gì có tiếng niệm là cái não nó không biết mình đang chích xì ke hay là đang cười với một nhóm bạn hay là mình đang hút một điếu thuốc gì, nó không biết, nó rất là máy móc, là nó tiết ra cái chất an thần đó. Mà mình không giữ số đếm thì mình sẽ đi vào cái trạng thái ngủ thiền, rất là tội nghiệp ha. Hy vọng là những người quý vị chưa có từng niệm Phật đó, cái phương pháp này thì quý vị lưu ý, nó rất là quan trọng. Thì từ cái cửa ngõ này mà quý vị đi vào cái cảnh giới của Phật A Di Đà thì mỗi hành giả, mỗi người niệm Phật sẽ thân chứng lấy. Tôi không có thể nào diễn tả cái trạng thái đó được, và chính tôi cũng tu tập như quý vị thôi. Thì cái cửa tịnh độ nó rất là giải thoát. Và cái hình cuối cùng này quý vị thấy đó là một trong những cái tế bào não đó. Thì quý vị nhìn ở ngoài sân chùa đó, nó có những cái dây leo, mấy cái dây leo kêu gì vậy? Spanish mấy cái of Spanish moss, mấy cái cỏ mà nó bám theo cây đó. Thì tôi thấy cái hình nó na ná giống như tế bào não của mình nè, nó open. Quý vị thấy cái não mình vậy chứ nó trong đó nó là hư không không à. Hãy mà cái đứa bé mà 7 tuổi mà la cà với cái nhóm mà hút thuốc đó thì sao? Thì trong đó mấy cái synapse, mấy cái tế bào mà hút thuốc đó bắt đầu nó hình thành, nó tạo thành một thói quen. Hay mỗi lần mà đưa lên môi móc thì ở trên đó bắt đầu bị kích thích rồi đó, phê và cố rồi đó. Là cái đứa bé đó mỗi ngày sẽ tìm tới những người bạn hút thuốc. Thì giáo lý nhà Phật của mình nói là ở cái điểm này quý vị lưu ý ha, rất là quan trọng. Con người sanh ra không có nghiệp. Tôi không nói là cái dòng nghiệp thức nó lưu chuyển ha, tôi chỉ nói thí dụ nghiệp hút thuốc. Mà hút hay không đó là do cái con người đó lân la bầu bạn và tiêm nhiễm cái thói hư tật xấu đó. Thì để cho con cháu mình nó có một cái môi trường tốt đó, quý vị nên dắt nó đi chùa, nhỏ lớn tương chào bà mẫu rất là thương. Có mấy ông ăn quậy lắm, về Việt Nam họ còn nhớ mà. Bữa đó về đi ăn hủ tiếu chai bên bến xe đó, cái bạn của người anh hồi xưa quậy lắm, tên là Bù Lon. Cái họ kêu là phải Bù Lon không? Không phải, này mau lớn. Thành ra bà cụ rất là thương những cái người con mà còn trẻ tuổi giống như tôi. Thì bà dẫn dắt đi chùa từ nhỏ. Thành ra quý vị biết cái môi trường rất là quan trọng. Để mà mình hun đúc, mình tạo điều kiện tốt thì những cái mầm thiện, những cái chủng tử thiện nó sẽ hiện hữu. Thì thực sự trong thâm tâm tôi đứng ở đây ngày nay còn khoác cái chiếc áo này là cũng một phần ân của người hiền mẫu. Thành ra quý vị cũng đã đến chùa ít nhiều gì, bà ngoại hay là bà nội hay là má ba vậy, cũng đã gieo vào mình một cái chủng tử thiện căn nhiều đời. Thì mình chỉ nói về tôn giáo thôi, còn nói về di truyền thì nó cả một cái vấn đề nữa, thành ra mình không có đề cập ở đây. Thì tôi chỉ có một lời khuyên đối với các bậc cha mẹ là quý vị không cần bắt nó phải theo đạo Phật, mà những cái dịp lễ chùa đó, Phật đản, Tết, quý vị đưa con cháu mình đến giới thiệu ở đây mình có cộng đồng Phật giáo, ở đây có mái ấm gia đình. Và con nên nhớ ở trong lòng, dù hoàn cảnh nào đi nữa, dù vui sướng, dù đau khổ, con hãy trở về đây, đây là mái ấm gia đình, có ba mẹ ở đây. Thì chỗ này mình đi mà mình không cần gọi là làm cái chuyện gì, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm gì đó mình đưa nó tới chùa thì là mình đã tích cực giáo dục con cháu mình theo cái con đường gọi là lợi lạc quần sanh trong cái mái ấm gia đình của mình. Thì Bây giờ tôi rất là cũng tán dương những người vợ chồng đi trùng một chùa đó. Ở đây được mấy cặp ha? Chị nói làm tôi rung rồi đó. Còn có hai gì á? Có hôm nay nè, giống như đang ngồi trong hội trường này nè, đâu hai vợ chồng đó, là mời quý vị đứng lên để hưởng một tràng pháo tay của đại chúng đi. Đứng lên, đứng lên. Mời quý vị cho tràng pháo tay. 1, 2, 3, 4. Chết rồi, còn có hai món quà, hãy thiếu nợ đi ha.
Cũng xong thì
thôi bây giờ để niệm Phật đi ha. Rồi còn bây giờ mình sẽ bàn thảo về cái phần thuyết trình ngày hôm nay. Thì coi như là cái buổi niệm Phật này để cúng dường cho những cặp vợ chồng đồng lòng ha. Thì nói vậy không phải những người khác quý vị thua kém gì, nhưng mà tôi nhớ kỳ rồi ở bên chánh pháp đó có một câu hỏi cuối khóa đó, hỏi là bạch thầy, con đi chùa con biết đạo là tứ ân đó, bây giờ con muốn làm sao để đền ơn ông xã con, thầy giải đáp giùm. Thì cái câu trả lời đó của bữa đó là tôi nói đó là quý vị đó, làm sao mà đưa ông xã hay là bà xã mình đó vào trong chánh điện này. Cái điều kiện đó đó, phải vào trong chánh điện nha, chứ mấy ông thường đi tới là chạy vòng vòng ngoài không à, cắt cỏ, lau bếp hay là làm cái chuyện gì gọi là công đức vậy đó, nhưng mà không biết có cái gì đó không dám vô chánh điện. Vì biết tại sao không? Thôi để quý vị hôm bước đi ha, về hỏi sao anh không vô chánh điện với em vậy, chánh điện của Phật dễ thương lắm mà ha. Ở vì tìm câu trả lời mai tôi kỳ sau để hỏi lại ha, là mình đã hoàn thành cái bổn phận của người phó ngẫu rồi. Tại vì sao? Có cái hạnh phúc nào bằng đi chùa? Và quý vị biết những người phụ nữ Nhật đó họ sống thọ lắm. Tại sao? Tao cười, họ đi chùa họ rất là vui sướng. Phạm Duy có cái bài hát là cười lên đi em ơi, cười cho hết những dòng lệ rơi, hãy ngước mặt mà nhìn đời, nhìn cho vui ca hoan tiếng cười. Ta không thèm làm người, thà làm mây trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người, thà làm mây bay khắp phương trời. Cuối bài đi, tặng quý vị một bài Ánh Đầu Vàng nhân mùa Phật Đản. Chưa hát đâu. Bây giờ phải niệm Phật cái đã, quý vị ngồi ngay thẳng lên ha. Chúng ta sẽ hòa theo nhịp, nhớ ha, có thưởng. Niệm Phật lớn tiếng trong trẻo có thưởng. Rồi quý vị nhớ giữ cái số đếm. Before và after nó có phê không? Những màu quảng cáo mà béo phì đó, before béo phì, after như người mẫu, thì cái phương pháp niệm Phật cũng vậy. Cái tâm tư mình trước đó và sau này quý vị sẽ cảm nhận được ha. Cái thời gian đó để có cái để nói là cái người tu tập rồi đó. Thấy nó ra qua rất là mau. Cái gì đó mà nãy giờ niệm mấy phút? 15 gần đó. Quý vị niệm rất là đều, bữa nay quá tiến bộ. Và hy vọng rằng trong cái đời sống thường nhật đó, quý vị có thể dùng cái phương pháp này để làm cái món ăn tinh thần. Thì không ai nhắc ai, giống như bụng đói thì đi kiếm thực phẩm, thì cái tâm mình nó lo âu thì mình nên tìm Phật A Di Đà để mình gặp Ngài, để Ngài cho mình một cái liều an thần ha. Thành ra ngày hôm nay tất cả chúng ta đều là bác sĩ hết, bác sĩ A Di Đà Phật. Cái gì có tin vậy không? Phật nói vậy mà.
Dạ tin với thầy mà chưa. Thật sự chùa Hải Đức là khôn lắm, nó tập tin giỏi lắm thầy, không quên đâu.
Phật nói chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì cái giáo lý nhà Phật từ ngày xưa tới bây giờ là món ăn tinh thần cho những người đầy đủ tốt duyên. Mà khi nãy tôi thấy bạn thư ký hai đã đánh cái bản hội viên của chùa 650 mấy người, cái đó là cũng một cái thành tích của đạo tràng ở đây. Quý vị không phải nói để mà tân bốc quý vị, mà cái cảm nhận đó, thấy mấy chị em mấy anh em đây rất là hoan hỷ. Tôi nói đùa, ủa đây tu pháp gì mà sao thế, trên môi ai cũng có nụ cười hết. Rất là hoan hỷ, ngay cả trong cái nhà trù, cái nhà bếp cũng vậy, rất là thuận thảo. Đó là cái điều đáng mừng cho đạo tràng. Thì nãy hứa thưởng mời ba ông bác này bữa cho rồi ha. Đâu bên này nãy ai niệm quý vị tự thưởng ra quý vị. Ai niệm có khí thế đâu nãy. Cái gì đề cử một người bên nữ bên nam đi. Mời ba cặp vợ chồng đi chùa này đó. Ba có rồi ha. 4 - 1 = 3. Mời chút. Cái là dòng cổ, cái là tân cổ. Có lý đạo. Có Kim Tử Long là dòng cổ nè. Cái tím là tân cổ. Rồi mời hai người kia nè. Mời bác sĩ nhận món quà. cô lên nhận nha. Để trong xe nghe cho vui. Tân nhạc. Thôi để dĩa lại đạo tràng quý vị nghe chung ha. Cái phần trình bày niệm Phật khoa học vậy đó. Hồi nãy quý vị ai đếm số lúc niệm Phật rồi đó, ai có giữ số đếm đâu, quý vị giơ tay ta. Thấy nó dễ không? Không có khó. Giống như mình biết bữa nay thứ mấy trong tuần vậy thôi. Mấy bữa trước có mấy bác nói thầy ơi cái lúc mà niệm trâu chết đó, nhớ không kịp đâu. Thì cái số đếm là để chi? Để mình ở đây mình nhiếp tâm chứ mình không đi về Việt Nam. Còn cái lúc đó đố quý vị mà niệm trói chết đó mà quý vị đi về Việt Nam được. Tôi khen hay á. Đâu có rảnh hơi đâu. Lấy hơi lên không à. Thành ra cái phương pháp niệm Phật thời đại này rất là khoa học, rất là lợi ích. Quý vị bây giờ quý vị về phát tâm đi. Ngày nay cho tới năm sau phái đoàn trở lại đó. Thì tôi không dám quả quyết, nhưng mà tôi bước vô đạo tràng tôi nhìn sơ qua là tôi có thể đoán được có một người đã thực hiện cái phương pháp niệm Phật khoa học này. Không phải mình nói để mình tự khen mình ha. Tại vì thấy tôi đi tới bất cứ đạo tràng tôi không có nệ hà gì hết. Tôi có thể vào bếp, tôi có thể lau nhà, tôi có thể leo lên treo cái biểu ngữ giúp chùa. Mà lúc nào trên môi tôi cũng có cái niềm hoan hỷ hết. Tại sao? Tại vì mình đã thực hiện cái phương pháp này 5 năm trời rồi. Anh à, nếu mà thật sự quý vị tìm cầu cái con đường mà lợi lạc cho chính cá nhân mình trong đời sống này đó, thì cái phương pháp niệm Phật theo cái trào lưu bây giờ rất là có ích. Thứ nhất là quý vị thấy cái thời gian nó qua tích tắc, mà con người sống trong cái gì? Trong cái đồng hồ. Quý vị thấy trên cell phone cũng có, vách tường cũng có. Mình bị gò bó trong cái thời gian. Mà khi cái con người mình niệm Phật mình nó vào cái trạng thái niệm Phật tam muội rồi đó, thì nó sẽ vượt thời gian và không gian. Lúc hồi nãy quý vị còn nghĩ mình đang ở Hải Đức không? Quý vị nhớ lúc đó mấy giờ không? Hoàn toàn không.
Đại diện thầy cho xin được học đặt câu hỏi này.
Đại diện hai cái ý mà chú giữ cái ý đó ha. còn 10 phút sau là mình sẽ thảo luận. Xin lỗi, giữ cái ý ghi xuất, tùy diễn hết cái ý là mình sẽ thảo luận. Thì mình đã nắm bắt được, bây giờ chỉ có thực hành thôi. Hồi nãy tôi mở đề đó, cái giáo lý nhà Phật nó không nằm ở cái triết lý, mà nó nằm ở cái cách mình đem nó vào trong cái đời sống của mình hàng ngày. Mình thể hiện nó với cả tấm lòng thành của mình, chứ không phải mình làm để được cái gì bù đắp ha. Thì khi chúng ta đã xả thân, chúng ta đã niệm Phật tâm muội đó trong một năm hai năm, quý vị phải hạ quyết tâm mới được, không có chần chờ được. Phải từ ngày hôm nay mình phát nguyện. Thì khi con người đã niệm Phật tâm muội đã đúng phép, thì quý vị sẽ đem niềm an lạc tới cho ông xã, cho bà xã, cho con cháu mình. Nó là một cái gương sáng nhất ở trên đời này. Nó sẽ lợi lạc cho gia đình, cho xã hội và cho cả quần sanh. Ngày hôm nay có cái chút duyên để trao đổi với quý vị ha. Hẹn lại bữa sau mình sẽ bàn thảo tiếp. Mời chú.
Dạ. Xin thầy cho biết ai là người phát minh ra cái môn pháp môn niệm Phật khoa học này? Ai là người đầu tiên phát minh ra cái môn pháp môn khoa học niệm Phật này?
Thật sự không có ai phát minh hết. Theo cái truyền thống của tổ đó, thì tổ Thiền Đạo, không phải tôi ha, có cái sự trùng hợp tên là ngày niệm Phật ký số đó, một niệm ngày niệm đó là có một làn hào quang phóng ra, 10 niệm thì 10 đạo hào quang, 100, 1000 vân vân. Và tổ Huệ Viễn cũng vậy, nói về lịch sử tâm tình độ, ngày khuyến khích mình niệm Phật theo được số đếm. Thì cảm ơn anh đã nhắc. Bài kế tôi sẽ nói về kinh điển, ngày hôm nay chỉ nói khoa học thôi, là cái giới thứ sau khoa học. Bài kế mình sẽ mổ xẻ về kinh điển để coi niệm Phật như thế nào. Thì nói, nếu mà nói niệm Phật khoa học chắc có lẽ tôi nhờ ăn cơm đàn na, tôi đi học ở trường tháng năm gì rồi, tôi cũng đội mão như ai BA in psychology. Nhưng mà quý vị biết không, đội mão không bằng đội chảo ở chùa nấu cơm mà. Tại mình mang cái hình bóng mình đi làm, mình ra mình làm ở ngoài coi sao được. Tôi cũng hỏi ý với mấy người trong chùa đó, không biết ra trường mình có nên đi làm không huynh đệ. Thôi thầy ơi, còn làm cũng bị mấy chủ nó đì quá trời, thầy tu vậy là phước ba đời, thôi đừng đi làm. Mà thật sự cái người biết làm đó, biết việc đó, thì công chuyện chùa rất là nhiều ấy. Anh cảm ơn anh đã hỏi, chắc có lẽ niệm Phật khoa học tôi làm tổ á. Thì nó không có mới mẻ gì, tại cái đầu óc tôi nó lắc lắc lắm. Tôi đem cái chút giáo lý nhà Phật, chút trong trường học nói về tâm lý Hoa Kỳ ở xứ này đó, và cái kinh nghiệm tu tập đó. Tôi rất là thích niệm Phật. Quý vị nghe những vị thiền sư rồi, bây giờ quý vị nghe niệm Phật sư không? Niệm Phật sư là người thích niệm Phật. Thì không biết sao cái duyên, tôi rất là thích niệm Phật. Anh hy vọng là quý vị ở đây, tương lai quý vị sẽ có được cái phương pháp mới để quý vị theo đuổi, để quý vị có thể cảm nhận được cái giáo lý Đức Phật nó như thế ha. Rồi chấm hết, bây giờ quý vị hỏi đi. Mời chị. Câu hỏi rất là hay. Thì đếm là lần chuỗi là một phương pháp. Mình nghĩ tới ngón tay cũng được, bất cứ cái phương pháp gì, miễn là mình ở đây, chứ đừng có đi về Việt Nam lúc niệm Phật miệng niệm mà cái tâm thì phóng đi. Cái danh từ BMW đó, mà còn cái tâm mình là. Thì nói tới đây nhớ, trong những khóa tu ở chùa Phật Tổ những năm trước đó, có chị đó, chị kể rất là khoai hài. Chị nói ở trên chùa có cái tượng Đức Phật A Di Đà đứng đó, thầy biết không, con niệm cái con nhìn cái ngón chân của Phật, cái con niệm hồi cái con phân tâm, cái con mới nói trong lòng: Phật ơi, không biết con niệm tới ngón nào của Phật rồi vậy. Chị phát biểu rất là dễ thương. Bất cứ cái phương tiện gì, cái gì có thể mượn cái ngón tay hay gì, nghĩ đến số đếm hay nhìn lên cây nhang hay là bất cứ cái gì, miễn quý vị đi vào cái trạng thái gọi là niệm Phật tam muội, là niệm càng ha, không có thấy mệt mỏi. Thì quý vị niệm có thấy có mệt mỏi không? Muốn niệm nữa phải không? Thì những cái nhà lãnh đạo quốc gia họ tối kỵ tôn giáo lại chỗ này, nói là ru ngủ thần dân. Nhưng mà đạo Phật mình không có. Mình sẽ đưa những người Phật tử lên một cái cảnh giới bao la giải thoát, chứ không có bắt họ làm nô lệ của mình. Khác. Thành ra quý vị niệm mà có gì như phê phải không? Niệm nữa đi thầy, niệm nữa đi thầy. Phê quá, phê mà cố luôn. Là ở cái điểm đó, cái cơ thể mình nó vừa được tận hưởng một cái nguồn năng lượng nó rất là bình an. Thì nói theo nhà đạo tôn giáo mà nói theo khoa học, mới uống mấy liều thuốc 15 phút đồng hồ, tiêm vô mấy liều nước biển chất dopamine an thần, quý vị mà không bị lôi cuốn mới là lạ. Thành ra mình làm cái chuyện thiện, hiểu ý nghĩa và thấy được lợi ích thì mình nên phát tâm thực hiện, thì đó mới là mình đã đáp ơn các thầy các tổ và chư Phật. Mời bác.
Thưa thầy, con thấy niệm Phật rồi ngủ nó tốt chứ đâu có xấu đâu có gì đâu thầy. Niệm Phật mà ngủ có nghĩa là trong người của mình, trong con người của mình được thanh thản, mình được an lạc, mình khỏi có nghĩ tới biêu, không có nghĩ tới cãi giả giả, thì lúc đó là cái lúc khỏe nhất để mình ngủ.
Ai đồng ý với bác, niệm Phật ngủ là tốt.
Cái đó mà đi mà tốt mà thầy.
Đúng rồi. Nói giống như đi siêu minh huệ đúng thời. Trước khi đi ngủ niệm Phật ngủ rất là tốt. Mấy bữa trước mấy thầy nói đùa ở bên phòng đó, quý vị biết tu pháp nào mà tịnh tâm niệm được không? Đi ngủ. Đúng, khoa học họ xác nhận là cái tờ báo quý vị biết National Geographic không? Nó tờ báo mà nó lâu đời, nó có giá trị nhất ở toàn cầu này đấy. Thì họ nghiên cứu về cái giấc ngủ con người, còn họ mơ mơ màng màng lắm. Nhưng mà tôi nhớ tấm hình ở trong đó họ diễn dịch giống như bác nói vậy đó. Cái giấc ngủ rất là đặc biệt, nó làm cho con người mình khỏe khoắn lại, nó giống như hồi sinh vậy đó, mình lấy lại năng lượng rất là mau nhờ cái giấc ngủ. Thành ra bác niệm Phật ngủ cũng tốt, nhưng mà trong cái đạo tràng đó, giống như mình đang ngồi vậy nè, thì mình nên kiềm chế nó. Thành ra bây giờ không lẽ bây giờ có khách thập phương ta tới nói, ủa đạo tràng này niệm cái phương pháp gì mà sao cứ gật đầu hoài vậy, thì không tốt, không đúng thời. Tối bác về bác niệm bác ngủ đó, đúng thời đúng lúc. Quý vị đồng ý không? Thì cái phương pháp niệm Phật của ngài Tịnh Không cũng khuyên như thế: 10 niệm trước khi đi ngủ, sau khi ngủ dậy, trước khi ăn sáng, trước khi đi làm. Quý vị không cần làm nhiều, niệm 10 câu thôi, giống như bác ha. Bác có thực hiện rồi không? Thấy có tuổi này chứ còn minh mẫn, còn sáng sủa nè. Thành ra quý vị làm gì đi nữa cũng phải để ý tới giấc ngủ. Tôi kể một chuyện rồi, cái ca bài hát này, gì có hỏi gì không trước khi nghỉ? Là cái trào lưu bây giờ niệm Phật, cầu Phật A Di Đà giảng sanh, có nhiều người đi quá đà hay đi vào cái thái cực gọi là bỏ ăn bỏ ngủ bỏ tất cả chờ Phật A Di Đà rước, bậy vô cùng. Vừa rồi tôi có gặp một cái, không phải gặp mà tiếp một cuộc điện thoại của một cái người đó. Nói thầy ơi, con muốn về chùa. Quý vị nghe người sắp chết có nói cái giọng mà khỏe khoắn vậy không? Không có. Tại vì trước đó tôi cũng nghe huynh đệ nói là có cái bà này kỳ lắm thầy ơi, ăn không ăn chồng phải đốt mớm giống như nít vậy đó. Mình nói thôi muốn đi theo Phật A Di Đà là coi vấn đề, niệm Phật coi vấn đề. Mình niệm Phật sao mà mình ngủ cho đủ, ăn cho no, đủ dinh dưỡng thì cái gì biết. Đâu có nhà hiền triết nào mới bụng đói mà tự tưởng nghĩ ra những cái điều mà lông trời lỡ đất để lại cho nhân loại đâu. Không có gì, phải đầy đủ cái cơ thể này. Hồi nãy tôi có nói thì ít nhiều phải để ý tới cái thể thao thể dục, vì cái một cái tinh thần minh mẫn nó đi đôi với một cái cơ thể cường tráng. Không thể nào mà có cái thân mà nó gì hiểu rồi ha, không cần diễn nhiều, nó phải cường tráng thì cái tâm này nó mới minh mẫn. Rồi gì còn quý vị hỏi một câu cuối để đem về thực tập đó.
Xin hỏi thầy, cái cũng như niệm Phật có phải cái hơi thở mình dài ra thêm?
Đúng, hồi nãy tôi có nói cái cơ hoành cách môn, cái diaphragm đó, thì lúc mình niệm mau đó quý vị đâu có thở ra thở vô bình thường, quý vị phải niệm hết cái hơi đó, thì quý vị lúc đó quý vị giữ cái gì thở ra đó, cái cơ bụng này nó thoát lại, nhất là mấy bà mà sanh đẻ rồi nè, vì niệm Phật riết cái mở bụng đó, nó sẽ tan dần.
Em không có đếm A Di Đà Phật 1, A Di Đà Phật 2, mà hết một hơi và bụng vô bao nhiêu. Rồi niệm A Di Đà Phật giáp tới đây hôm qua thì 4 lần, bữa nay 5 lần.
Ừ, cái đó cũng là một hình thức mình nhiếp tâm, mình để ý tới cái thân phần của cơ thể mình. Miễn sao mà chú quý vị cho chú dành hoa thầy chứng tỏ có làm không quá đó. Thì cái phương pháp tôi đề niệm 10 số đó, buổi sau tôi sẽ trích dẫn những kinh nào nói ha. Thì chung quy là để mình nhiếp tâm, hãy tâm mình đã nhiếp rồi, mấy chú làm gì. Cái tâm mình đã nhiếp rồi thì mình sẽ có lẽ mình sẽ được an lạc. Thì để nói thêm cái lúc mà co thắt cái cơ, cái hoành cách mô đó, là quý vị luyện cho nó mạnh lên, thì cơ thể mình nó cơ không à. Quý vị để ý nhiều lúc cái hơi thôi đó, có nhiều người phản ánh nói sao hơi thầy dài vậy, tại vì nhờ niệm Phật. Tại vì lúc niệm hăng sai đó, quên hơi thở luôn. Mà thật sự cái cơ thể mình nó được luyện tập mỗi ngày mỗi ngày, thành ra cái hơi thở mình nó có. Mà bữa tôi có nói quý vị, khi nào tổ chức đạo tràng niệm Phật, nói với bếp mua về mấy chục ký củ sen rồi hầm lên nấu ăn, cái hơi nó rất là khỏe. Tôi nhớ thứ bảy tuần rồi trước khi lên đó, ông thầy cũng cho ăn hai cái khoanh củ sen, niệm rất là thích cái hơi. Quý vị nếu lúc mà niệm Phật đó chết á, lúc đó chỉ sợ thiếu hơi thôi à, chứ không sợ gì khác. Để ca tặng cái gì bài gọi là Ánh Đạo Vàng nhân cái mùa Phật Đản của nhạc sĩ Hằng Văn ha. Cái gì lắng lòng nghe. Từ ngàn xưa bên thành Ca Tỳ La Vệ tận đàn đà thái tử con thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm, thương chúng sanh lạc lõi trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La về tất đàn đã quyết chí xuất gia tầm đạo, lìa vua cha sống trong khoác mình manh áo nâu sồng, rừng núi dẻo hoàng muôn tia hào quang to sáng bóng ngày chiêm